Ban Việt ngữ, Đài phát thanh chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Tư, ngày 14 tháng 11 năm 2018, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự. Trình bày phần tiếp theo, tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới năm 2018 về giới trẻ. Kế đó là các tiết mục, hành trình với lời Chúa, gương chứng nhân, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay thứ Tư trong tuần thứ 32 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 17, từ câu 11 đến câu 19. Trên đường lên Jerusalem, Đức Giêsu đi qua biên giới giữa hai miền Samari và Galilê. Lúc người vào một làng kia, thì có 10 người phong hủi đón gặp người. Họ dừng lại đằng xa và kêu lớn tiếng: "Lạy Thầy Giêsu, xin dụ lòng thương chúng tôi." Thấy vậy, Đức Giêsu bảo họ: "Hãy đi trình diện với các tư tế." Đang khi đi thì họ được sạch. Một người trong bọn thấy mình được khỏi, liền quay trở lại và lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa. Anh ta sắp mình dưới chân Đức Giêsu mà tạ ơn. Anh ta lại là người Samari. Đức Giêsu mới nói: "Không phải cả 10 người đều được sạch sao? Thế thì 9 người kia đâu? Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này?" Rồi người nói với anh ta: "Đứng dậy về đi, lòng tin của anh đã cứu chữa anh. Triều đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông." Quý vị và các bạn thân mến, khi yêu nhau, lúc gặp mặt, người ta luôn muốn làm điều gì đó tốt đẹp nhất cho người mình yêu. Lúc vắng mặt, người ta thường nhớ nhung và muốn được liên lạc với người yêu, dù chỉ qua thư từ hoặc điện thoại. Những điều ấy được thể hiện là do sức mạnh tình yêu của con người dành cho nhau. Con người là loại thụ tạo, còn biết thể hiện tình yêu như thế. Huống gì Thiên Chúa là cội nguồn tình yêu, lại không thể hiện tình yêu của mình cho con người mãnh liệt hơn nhiều, ngay cả khi họ bất trung sao? Trong Cựu Ước, Thiên Chúa đã thể hiện tình yêu của mình cho con người qua việc Ngài tuyển chọn một dân Israel và ký kết giao ước với họ. Thế nhưng, khi yêu, người ta luôn muốn gặp mặt người mình yêu để cảm nhận được tình yêu người ấy dành cho mình. Dân Israel không bao giờ trông thấy mặt Đức Chúa. Do đó, họ khó cảm nhận được tình yêu của đấng mình đang yêu mến. Cảm nhận được sự khó khăn đó, Thiên Chúa đã sai chính con một của mình đến với nhân loại để cho họ nhận ra tình yêu của mình luôn dành cho họ qua lời nói và việc làm của Đức Giêsu, để từ đó họ có thể đáp trả tình yêu ấy qua việc lắng nghe và thực hành lời Chúa. Bài tin mừng hôm nay đặt trong bối cảnh Đức Giêsu lên đường đi Jerusalem để thi hành thánh ý Chúa Cha. Thế nhưng, sự khẩn cấp của hành trình lên Jerusalem không cản được sự quan tâm, việc biểu lộ tình yêu Thiên Chúa của Đức Giêsu dành cho 10 người phong hội. những người không có chỗ đứng trong xã hội. Dường như, 10 người này đã nhận ra được tình yêu của Thiên Chúa, biểu lộ nơi con người Đức Giê-xu khi thốt lên: Lạy Thầy Giê-xu, xin rủ lòng thương chúng tôi. Và quả đúng là như vậy. Sau khi được chữa khỏi, một người trong số họ quay lại tôn vinh Thiên Chúa, và nhận ra Đức Giê-xu chính là Thiên Chúa. Vì sắp mình là hành vi duy nhất chỉ dành cho một đối tượng là Thiên Chúa. Ngoài ra, không sắp mình trước một ai cả. Bây giờ, con người đã cảm nhận được tình yêu của người yêu, và nhìn thấy mặt của người ấy, và mau mắn đáp trả lại tình yêu ấy qua hành vi sắp mình. Chính tình yêu của Thiên Chúa đã đem lại cho anh sự tốt đẹp, đó là sự sống của một người bình thường. Bây giờ, anh có thể hòa vào nhịp sống của mọi người, mà không sợ người đời xa lánh, coi thường và xua đuổi. Hơn nữa, tình yêu của Thiên Chúa không chỉ chữa lành căn bệnh thể lý, mà còn chữa lành anh cả căn bệnh tâm linh, khi Đức Giê-xu nói, đứng dậy về đi, lòng tin của anh đã cứu chữa anh. Tình yêu ấy không chỉ dành cho những người Do Thái, mà cho tất cả những người Samari, những người dân ngoại. Như vậy, tình yêu Thiên Chúa được tỏ ra cho hết thảy mọi người. Điều quan trọng, mỗi người có nhận ra và biết đáp trả tình yêu ấy mới là vấn đề. Ước mong sao, với con mắt đức tin, mỗi người cảm nhận được người yêu mình đang hiện diện, cảm nhận được tình yêu Thiên Chúa dành cho mình, và cũng biết bày tỏ tình yêu ấy cho mọi người. Sự bày tỏ tình yêu Thiên Chúa không chỉ bằng lời nói, mà còn bằng chính hành động, để người khác cũng nhận ra tình yêu ấy, mà cùng ca tụng tôn vinh Thiên Chúa với chúng ta bằng cả một tình yêu chân thành. Như Thánh Teresa Avila đã nói, tình yêu được đáp trả chỉ bằng tình yêu. Amen.
Đất trời đã ngỏ cùng tôi, bao la tình Chúa yêu tôi ngàn đời, yêu tôi từ ngàn đời, ngài cho tình tu dạng soi hay vầng nhật nguyện giữa trời, ôi tình yêu Chúa tuyệt vời. Yeah.
tiếp theo đây. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Đình Tuấn trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp kiến Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về khoa học. Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi các nhà khoa học cộng tác tích cực để thuyết phục các chính quyền về sự không thể chấp nhận các võ khí hạt nhân về mặt luân lý đạo đức. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng 12 tháng 11 vừa qua, dành cho 80 tham dự viên khóa họp toàn thể của Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về các khoa học, nhóm tại nội thành Vatican cho đến ngày 14 tháng 11 này. Về chủ đề, các vai trò biến đổi của khoa học trong xã hội, từ khoa học đang nảy sinh các giải pháp cho an sinh của con người. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha đặc biệt nói đến hai đe dọa lớn đối với nhân loại ngày nay, là cuộc khủng hoảng trầm trọng về những thay đổi khí hậu hiện nay và đe dọa hạt nhân. Đức Thánh Cha nói, theo vết các vị tiền nhiệm của tôi tái khẳng định tầm quan trọng cơ bản của sự dấn thân để tiến tới một thế giới không có võ khí hạt nhân. Và như Thánh Giáo Hoàng Phaolô VI và Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, tôi xin các nhà khoa học tích cực cộng tác để thuyết phục các chính quyền về sự không thể chấp nhận về mặt luân lý đạo đức, các thứ võ khí hạt nhân ấy. Vì những thiệt hại không thể chữa lành mà nó gây ra cho nhân loại và trái đất. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, vì lý do đó, tôi cũng tái khẳng định sự cần thiết phải có sự giải trừ võ trang, điều mà ngày nay dường như người ta không nói đến nữa, tại các bàn hội nghị quanh đó, các quyết định quan trọng được đề ra. Nhắc đến các vấn đề môi sinh, Đức Thánh Cha nói, những thay đổi trên hoàn cầu dường như ngày càng bị ảnh hưởng do các hoạt động của con người. Vì thế, cũng cần có những câu trả lời thích hợp để bảo vệ sức khỏe của trái đất và dân chúng, một sức khỏe đang bị lâm nguy vì tất cả những hoạt động của con người, dùng nhiên liệu phiến thạch và nạn phá rừng trên trái đất. Cộng đồng các khoa học gia giờ đây được kêu gọi đề ra những giải pháp hữu hiệu và thuyết phục các xã hội cũng như các vị lãnh đạo, hãy theo đuổi các giải pháp ấy, cũng như đã từng thực hiện được những tiến bộ trong việc vạch rõ những rủi ro nguy hiểm đối với trái đất và con người. Đề cập đến mục tiêu phát triển toàn diện và dài hạn như Liên Hợp Quốc đã đề ra, Đức Thánh Cha nhận xét rằng, trên thế giới hiện nay, dường như người ta thiếu ý chí và quyết tâm chính trị để chặn lại cuộc chạy đua võ trang và chấm dứt các cuộc chiến tranh, để cấp thiết tiến đến các năng lượng tái tạo, các chương trình nhắm đảm bảo nước, lương thực và sức khỏe cho mọi người, dành những khối tiền bạc to lớn còn nằm in trong các thiên đàng tài chánh để đầu tư cho công ích. Tin Giáo phận Xuân Lộc. Hiệp hội Lòng Chúa Thương Xót Giáo phận kỷ niệm 3 năm thành lập. Chiều mùng 9 tháng 11 vừa qua, tại Giáo xứ Suối Cát, Giáo hạt Xuân Lộc, Cha Giuse Trần Phú Sơn, Chánh xứ, đặc trách Hiệp hội Lòng Thương Xót Giáo phận, đã tổ chức kỷ niệm 3 năm thành lập Hiệp hội Lòng Chúa Thương Xót. Trong ngày trọng đại này, Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo, Giám mục Giáo phận Xuân Lộc, đã ưu ái đến chia sẻ với các hội viên và cộng đoàn về lòng Chúa thương xót, đồng thời chủ tế thánh lễ tạ ơn trọng thể. Trong dịp này, còn có sự hiện diện của Đức Đan Viện Phụ Si Tô Phước Lý, Cha trưởng Ấn Tòa Giám mục Vĩnh Long, phụ trách lòng thương xót giáo phận Vĩnh Long, Cha quản hạt An Bình, quý cha phụ trách hiệp hội các giáo xứ, và quý cha, quý tu sĩ nam nữ. Đặc biệt hơn nữa, với sự hiện diện của hơn 8.000 người, trong đó có những anh chị em thuộc Hiệp hội Lòng Thương Xót, những anh chị em bệnh nhân, anh chị em đau khổ phần hồn và phần xác, nhất là những anh chị em thuộc tôn giáo bạn. Trong lời chào mừng, cha đặc trách Hiệp hội nhắc đến công ơn của Đức Cha Đa Minh Nguyễn Chu Trinh, nguyên giám mục giáo phận, đã sáng lập Hiệp hội. Nhờ sự nuôi dưỡng của Đức Cha Giuse và Gioan, hôm nay Hiệp hội đã đi vào sinh hoạt ổn định, với số lượng hội viên hiện nay là 23.430 người, trong số 268 giáo xứ giáo họ biệt lập của giáo phận, đã có 235 giáo xứ giáo họ biệt lập có hiệp hội lòng thương xót. Cha đặc trách cũng cho biết thêm, hiện nay giáo xứ Suối Cát là nơi quy tụ đón tiếp các hội viên hay không hội viên, cùng tôn giáo hay không cùng tôn giáo, tất cả những người muốn tìm đến với lòng Chúa thương xót. Sau lời chào mừng của cha đặc trách hiệp hội, cộng đoàn bước vào thánh lễ kính lòng Chúa thương xót. Trong bài giảng thánh lễ, Đức cha Giuse nói đến niềm vui hân hoan và an bình bên lòng Chúa thương xót. Đức cha nói, nhiều người đến đây mang theo những tâm tình và lời cầu xin lòng Chúa thương xót với những ý nguyện cầu khác nhau. Thiên Chúa thấu tỏ lòng chúng ta và chắc chắn Ngài đã nghe, đã đón nhận những lời cầu xin đó. Thiên Chúa sẽ làm những điều tốt lành nhất cho chúng ta. Chúng ta xác tín mạnh mẽ như vậy vì Chúa yêu thương chúng ta đến tận cùng. Thiên Chúa đã dốc hết tình yêu để trao ban cho chúng ta. Tuy nhiên, chúng ta cần xem xét lại mình cần phải xin cái gì nhất. Xin khỏi bệnh ư, rồi cũng lại bệnh và phải chết. Vậy chúng ta cần xin gì? Chúng ta cần xin cho mỗi người được giữ nghĩa với Chúa. Giữ được tình yêu của Chúa, đó là điều quan trọng nhất. Đồng thời chúng ta cũng cầu xin cho được cảm nghiệm tình yêu của Chúa, cảm thấy hạnh phúc trong tình yêu của Chúa. Trước khi kết thúc thánh lễ, ông trưởng Hiệp hội Lòng Chúa Thương Xót đã đại diện cho cộng đoàn, dâng lời cảm ơn Đức Cha, quý cha và cộng đoàn. Thánh lễ khép lại trong niềm vui tràn ngập tình xót thương của Thiên Chúa. Với ước mong, các hội viên Hiệp hội Lòng Chúa Thương Xót luôn hăng say nhiệt thành cổ võ Lòng Chúa Thương Xót, nhất là sống tình thương xót của Chúa trong đời sống của mình. Tin Vatican. Đức Thánh Cha nói rằng, giám mục là người đầy tớ, chứ không phải là ông hoàng. Đức Thánh Cha Francisco đã phát họa trong bài giảng thánh lễ tại nhà nguyện Thánh Marta hôm 12 tháng 11 vừa qua. Lá thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi cho môn đệ Tito trong phụng vụ lời Chúa của ngài đã giúp Đức Thánh Cha phát họa chi tiết về vị giám mục và xác định về những tiêu chuẩn mang đến ổn định trong giáo hội. Đức Thánh Cha nói, giáo hội được sinh ra trong sự nhiệt thành và hỗn độn, nhưng cũng có những điều tuyệt vời đã được hoàn tất. Luôn có sự lẫn lộn giữa sức mạnh của Thánh Thần và sự hỗn độn. Nhưng chúng ta không cần phải sợ hãi, vì đó là một dấu hiệu tốt. Giáo hội không bao giờ được sinh ra mà hoàn toàn trong ổn định, tốt đẹp, không có vấn đề gì. Nhưng giáo hội luôn được sinh ra trong sự hỗn độn, lộn xộn, và rồi dần đi vào ổn định. Điều ấy đúng, bởi những lộn xộn ấy phải được đặt trong trật tự. Từ đây, Đức Thánh Cha nói tiếp. Vì thế, Thánh Phaolô để ông Tito lại Creta, để ông ổn định tổ chức, và nhắc nhớ ông điều quan trọng nhất là đức tin. Đồng thời, Ngài cũng đưa ra những tiêu chuẩn và chỉ dẫn về chân dung vị giám mục, như là giám quản của Thiên Chúa. Thánh Phaolô định nghĩa giám mục là người quản lý của Thiên Chúa, chứ không phải của cải, quyền lực hay kinh tế. Người đó phải luôn tu sửa mình và tự vấn, tôi có phải là quản lý của Thiên Chúa, hay tôi là một viên chức? Giám mục là quản lý của Thiên Chúa, Ngài phải là người không thể chê trách được. Lời này chính là điều Thiên Chúa đã yêu cầu Abraham, hãy đi trước mặt ta và hãy nên trọn lành. Đó là lời nền tảng của một người lãnh đạo. Giám mục không ngạo mạn và kiêu căng, không nóng nảy và không nghiện rượu, không trục lợi mà cũng không dính bén với tiền bạc. Thật là tai hại cho giáo hội nếu có một giám mục thuộc loại đó, hoặc ngay cả nếu ngài có một trong những khiếm khuyết ấy. Những đặc tính của người phụng sự Thiên Chúa phải là khả năng hiếu khách, yêu mến sự thiện, chừng mực, công chính, thánh thiện, tự chủ, trung thành với những lời đáng tin cậy đã được chỉ dạy cho Ngài. Vị giám mục là như thế. đây là bản phác thảo chân dung của giám mục. Và khi điều tra để chọn lựa giám mục, việc hỏi những điều này ngay từ đầu chẳng phải là rất tốt để biết liệu người ấy có thể tiếp tục với những cuộc điều tra khác hay sao. Nhưng trên hết, người ta thấy vị giám mục cần phải khiêm tốn, hiền lành, là một người phục vụ chứ không phải ông hoàng. Tin Roma. Tổng thống Paraguay viếng thăm Vatican. Theo hãng tin Zenit cho hay, trong lần đầu tiên đặt chân tới Vatican, tân Tổng thống Paraguay, ông Mario Abdo Benitez, đã được Đức Giáo Hoàng Francisco tiếp kiến hôm mùng 5 tháng 11 vừa qua. Trong suốt cuộc gặp gỡ, hai bên đã đánh giá cao những mối quan hệ tốt đẹp đang tồn tại giữa Vatican và Paraguay. Cùng nhau nhìn nhận về vai trò quan trọng của người tín hữu trong lịch sử cũng như hiện tại. Đặc biệt là những đóng góp đáng kể của giáo hội đối với đời sống xã hội tại Paraguay. Ngoài ra, việc thăng tiến xã hội, hỗ trợ cho gia đình và cuộc chống nạn tham nhũng và nghèo đói cũng được đề cập đến. Hai bên cũng bày tỏ mối quan tâm những thiện ích chung trong cấp độ quốc tế và khu vực. Nhân dịp này, Tổng thống Mario Abdo Benitez cũng có cuộc gặp gỡ với Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, Đức Hồng Y Pietro Parolin và Ngoại trưởng Tòa Thánh là Đức Tổng Giám mục Paul Richard Gallagher. Tin Vatican. Bệnh viện dã chiến nhân ngày Thế giới Người Nghèo. Nhân ngày Thế giới Người Nghèo được tổ chức vào Chúa Nhật 18 tháng 11 năm 2018 sắp tới. Một bệnh viện dã chiến đã được dựng lên tại quảng trường Thánh Phêrô trong những ngày này. Bệnh viện dã chiến sẽ điều trị miễn phí cho những người có nhu cầu đến 10 giờ tối mỗi ngày. Các bác sĩ chuyên khoa về tim mạch, da liễu, chấn thương chỉnh hình, phụ khoa, nhãn khoa sẽ có mặt tại đây để hỗ trợ. Ngoài ra, vào dịp này, Đức Thánh Cha Francisco sẽ cử hành thánh lễ cho người vô gia cư tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô. Sau đó, ngài sẽ dùng cơm trưa với khoảng 3.000 người vô gia cư tại Vatican. Bữa ăn này do khách sạn Hilton ở Roma cung cấp. Chủ đề của Ngày Thế giới Người Nghèo năm nay là Người Nghèo Kêu Than và Thiên Chúa Đã Lắng Nghe.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trình bày phần tiếp theo, tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới năm 2018 về giới trẻ. Tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục năm 2018 về giới trẻ viết tiếp như sau. Đồng hành với người trẻ hướng tới việc tự hiến mình. 194. Nhiều kinh nghiệm trình bày ở phần cuối cùng của bản câu hỏi trong tài liệu chuẩn bị, đề cập đến các thực hành, trong đó người trẻ được đồng hành trong khuôn khổ đức tin trong hành động, nghĩa là một đức tin đạt được trong việc phục vụ bác ái. Một giáo hội phục vụ là một giáo hội trưởng thành thu hút được người trẻ. Bởi vì giáo hội này làm chứng cho ơn gọi của mình trong việc bắt chước Chúa Kitô, đấng mặc dù giàu có nhưng vì lợi ích của anh em đã trở nên nghèo nàn. Trong các câu trả lời của nhiều hội đồng giám mục, sự nối kết được nhắc đến trong nhiều đoạn khác nhau của tài liệu chuẩn bị giữa kinh nghiệm phục vụ vị tha và biện phân ơn gọi đã được hiểu và khai triển rất tốt. Chính giới trẻ cho rằng, các năm tháng phục vụ trong các phong trào và cơ quan bác ái đã cung cấp cho người trẻ một kinh nghiệm truyền giáo và một không gian để biện phân. Bản câu hỏi trực tuyến của văn phòng Thượng Hội đồng bao gồm nhiều chứng từ của người trẻ từng tái khám phá được đời sống đức tin của họ nhờ các trải nghiệm phục vụ và tiếp xúc với giáo hội phục vụ. Mặt khác, giáo hội sẽ có thể đổi mới các động lực phục vụ của mình bằng cách giải quyết các đòi hỏi của người trẻ muốn thúc đẩy một phong cách trong sáng, không vụ lợi. Tóm lại, một thánh bộ tòa thánh kêu gọi phải cổ vũ nền văn hóa cho không đổi mới. 195. Đối với nhiều người trẻ, việc thiện nguyện quốc tế là một cách để hòa giải sự nhạy cảm của họ về tình liên đới với mong muốn đi du lịch và khám phá các nền văn hóa khác và thế giới chưa biết của họ. Đây cũng là cơ hội để gặp gỡ và hợp tác với những người trẻ tuổi đã xa lánh giáo hội hay những người không tin. Việc thiện nguyện truyền giáo được trân quý và phát triển ở nhiều quốc gia và bởi nhiều viện thánh hiến nam nữ là một hồng phúc đặc biệt mà giáo hội có thể cống hiến cho mọi người trẻ. Việc chuẩn bị và đồng hành trải nghiệm truyền giáo, cũng như việc suy nghĩ về các hệ luận ơn gọi, là một dịp hoàn hảo để giới trẻ biện phân ơn gọi. Một cộng đồng cởi mở và chào đón mọi người. 196. Cuộc gặp mặt tiền thượng hội đồng đã được sự tham dự không những của người trẻ công giáo, mà còn của những người trẻ từ các giáo phái Kitô giáo khác, và ngay cả những người không phải là tín hữu. Đây là một dấu hiệu cho thấy người trẻ tiếp nhận với lòng biết ơn, vì nó cho họ thấy khuôn mặt của một giáo hội chào đón và hòa nhập mọi người, nghĩa là có khả năng nhìn nhận sự phong phú và đóng góp có thể phát xuất từ mọi người vì lợi ích của mọi người. Vì biết rằng đức tin chân thật không thể tạo ra một thái độ ngạo mạn đối với người khác, các môn đệ của Chúa được kêu gọi, biết đánh giá cao mọi mầm sự thiện tìm thấy nơi mọi người và trong mọi hoàn cảnh. Sự khiêm nhường của đức tin giúp cộng đồng tín hữu để cho bản thân họ cũng được huấn giáo bởi những người có lập trường và nền văn hóa khác trong khuôn khổ cùng có lợi. Trong đó, chúng ta cho đi và nhận lãnh. 197. Ví dụ, trong thời gian hội thảo quốc tế về thân phận tuổi trẻ, một số chuyên gia đã cho thấy hiện tượng di dân hàng loạt đã có thể trở thành một cơ hội ra sao để đối thoại liên văn hóa và đổi mới các cộng đồng Kitô hữu, có nguy cơ trở nên quá hướng vào bên trong mình. Một số người trẻ LGBT, đồng tính và đổi tính, qua nhiều đóng góp khác nhau mà văn phòng Tổng Thư ký Thượng Hội đồng đã nhận được, mong muốn được hưởng ích từ việc xích lại gần nhau hơn, và cảm nhận được sự chăm sóc nhiều hơn của giáo hội, trong khi một số hội đồng giám mục tự hỏi, nên đề nghị điều gì với những người trẻ quyết định tạo lập một cặp đồng tính luyến ái thay vì dị tính luyến ái, và, trên hết, muốn được gần gũi với giáo hội. Đối thoại đại kết và liên tôn, mà ở một số nước dường như là một ưu tiên thực sự đối với giới trẻ, bắt đầu và triển nở mạnh trong bầu khí quý trọng hổ tương và cởi mở tự nhiên về phía cộng đồng tham gia một cách dịu dàng và tôn kính, với một lương tâm trong sáng. Ngoài ra, đối thoại với những người không phải tín hữu và thế giới duy tục nói chung là điều có tính quyết định đối với những người trẻ trong một số bối cảnh nào đó, đặc biệt là trong lĩnh vực học thuật và văn hóa. Trong đó, đôi khi họ cảm thấy bị kỳ thị vì đức tin của họ. Các sáng kiến như loạt giảng thuyết cho những người không phải tín hữu tựa đề là Nhà thờ chính tòa của những người không tin và Tiền đình dân ngoại rất thú vị đối với các thế hệ trẻ, bởi vì chúng giúp họ hội nhập đức tin của họ vào thế giới họ đang sống, và họ cũng thủ đắc được một phương pháp đối thoại cởi mở, trong đó các quan điểm khác nhau được thảo luận một cách hữu hiệu. Chương 4. Sinh động hóa và việc tổ chức chăm sóc mục vụ. 198. để đồng hành với người trẻ trong việc biện phân ơn gọi của họ. Không những cần có những người có năng quyền, mà còn cần có các cơ cấu sinh động hóa thỏa đáng nữa. Những cơ cấu không những hữu hiệu và có hiệu năng, mà còn phải hấp dẫn và có tính tỏa sáng, do phong cách sống có tương quan và động lực tính huynh đệ của họ nữa. Một số hội đồng giám mục cảm thấy sự cần thiết phải có một sự hồi tâm định chế, dù luôn tôn trọng và tích hợp các khác biệt hợp pháp của mình. Chúng ta nhìn nhận hiệp thông như là cách ưu thích để truyền giáo, mà không có nó, ta không thể vừa giáo dục vừa truyền giáo được. Do đó, việc xác minh không những việc chúng ta đang làm những gì cho người trẻ, mà cả việc chúng ta đang làm điều đó thế nào nữa, ngày càng trở nên quan trọng hơn. Tính chủ động của người trẻ. 199. Một thanh niên đã nói thay cho nhiều người khác khi anh trả lời như sau cho bản câu hỏi trực tuyến của văn phòng thượng hội đồng. Chúng tôi muốn được can dự, được đánh giá, cảm thấy cùng có trách nhiệm đối với những gì đang được thực hiện. Là những người đã chịu phép rửa, những người trẻ tuổi cũng được kêu gọi làm các môn đệ truyền giáo, và nhiều bước tiến lớn đã được thực hiện theo hướng này. Theo sau văn kiện Apostolicam Actuositatem của Công đồng, Thánh Gioan Phaolô thứ hai nói rằng, người trẻ không nên chỉ được coi như đối tượng của quan tâm mục vụ đối với giáo hội. Sự thật, người trẻ đang và nên được khuyến khích để họ tích cực hoạt động nhân danh giáo hội như những nhân vật lãnh đạo trong việc truyền giáo và những người tham gia việc canh tân xã hội. Đối với nhiều hội đồng giám mục, đây là điểm chủ yếu của việc chăm sóc mục vụ tuổi trẻ. Chuyển dịch một cách can đảm từ việc chăm sóc mục vụ cho người trẻ qua việc chăm sóc mục vụ với người trẻ. Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 thường thúc giục giới trẻ trở thành nhân vật chủ đạo trong việc truyền giáo. Các bạn trẻ thân mến, các bạn là những nhà truyền giáo đầu tiên giữa những người đương thời của các bạn. Vì cách tốt nhất để phúc âm hóa một người trẻ là tiếp xúc được với anh ta hay cô ta qua một người trẻ khác. Các lĩnh vực ưu tiên cho tính chủ động của người trẻ sẽ phải được nhận diện. Một vài hội đồng giám mục phê phán tình trạng giáo sĩ trị, coi nó như một vấn đề không thể nào vượt qua vào lúc này. Một hội đồng quả quyết rằng, nhiều người trẻ của chúng tôi tin rằng, giáo hội chỉ bao gồm các thừa tác viên thụ phong và các người thánh hiến đại diện cho giáo hội. Xóa bỏ viễn kiến này vẫn còn là một mục tiêu mà nhiều hội đồng giám mục hy vọng đạt được, nhờ lập trường rõ ràng được thượng hội đồng chấp nhận về điểm này. Giáo hội trong các cộng đồng địa phương. 200. Toàn bộ dân Chúa là tác nhân của việc truyền giáo trong Kitô giáo, và công việc này diễn tiến với các trách nhiệm khác nhau và ở nhiều bình diện sinh động hóa khác nhau. Vị kế nhiệm Thánh Phêrô liên tục cho thấy sở thích của Ngài đối với người trẻ, vốn là một điều được người trẻ thừa nhận và đánh giá cao. Việc Ngài là tâm điểm sự hợp nhất hữu hình của giáo hội, và tác động truyền thông hoàng vũ của Ngài, đặt Ngài vào một vị trí lãnh đạo biết nhìn nhận và khuyến khích sự đóng góp của mọi đặc sủng và định chế đang phục vụ các thế hệ trẻ. Nhiều hội đồng giám mục cung cấp một dịch vụ trung tâm dành riêng cho việc chăm sóc mục vụ giới trẻ, nhưng tác nhân được ưa thích vẫn là giáo hội đặc thù, dưới sự chủ tọa của vị giám mục và được vị này sinh động hóa cùng với các người cộng tác của Ngài. Nhờ thế, cổ vũ sự hiệp lực và nâng cao các kinh nghiệm hiệp thông tích cực giữa tất cả những ai đang làm việc cho lợi ích của người trẻ. Trong khi nhiều hội đồng giám mục nói rằng các dịch vụ có phẩm chất cao đang được cung cấp trong lĩnh vực mục vụ này, thì ở một số nơi trên thế giới vẫn còn nhiều tính ngẫu hứng và ít có tổ chức. Nhìn từ quan điểm của cộng đồng địa phương, giáo xứ, tức giáo hội ở giữa các mái ấm, là nơi thông thường của việc chăm sóc mục vụ và giá trị của nó đã được thời đại chúng ta nhắc lại rõ ràng. Một người trẻ trả lời bản câu hỏi trực tuyến của văn phòng thượng hội đồng như sau. Bất cứ nơi nào các linh mục thoát khỏi các bổn phận tài chính và tổ chức, các ngài mới có thể tập trung vào công việc mục vụ và bí tích, gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người ta. Một số hội đồng giám mục nhắc đến sức sống của giáo xứ, nhưng các hội đồng khác tin rằng, dường như các giáo xứ không phải là chỗ thỏa đáng cho người trẻ. Những người trông mong các kinh nghiệm khác của giáo hội phù hợp hơn với tính di động, nơi sống và việc tìm kiếm tâm linh của họ hơn. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần tiếp theo, tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới năm 2018 về giới trẻ, diễn ra tại Roma từ mùng 3 đến ngày 28 tháng 10 năm 2018. Bản dịch Việt ngữ do Vũ Văn An thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của tài liệu nói trên trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hành trình với lời Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, tuần trước chúng ta đã cùng với Đức cha Louis Nguyễn Anh Tuấn tìm hiểu về con người và tác phẩm của ngôn sứ Jeremiah. Tuần này, Đức cha Louis sẽ giới thiệu với chúng ta về cuộc đời của ngôn sứ Jeremiah. Kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Bây giờ chúng ta nhìn vào cái cuộc đời của ông như chúng ta đọc thấy ở trong sách Jeremiah. Cái số phận của Jeremiah gắn liền hoàn toàn với số phận của đất nước. Khi ông bắt đầu lãnh nhận sứ vụ là lúc thời hoàng kim, đó là lúc thời gian vương quốc Giu-đa cải cách tôn giáo. Về cuối đời, khi ông chứng kiến thành thánh và đền thờ bị phá tan tành dưới gốc giày của Babylon, thì chính số phận của bản thân ông cũng thế, nghĩa là cũng bị lưu đày bởi những người đồng hương, nhưng mà không phải bị lưu đày ở Babylon mà bị đem đi lưu đày ở Ai Cập. Và trong khoảng thời gian đó, khi ông tuyên sống thì toàn những lời chống lại vua, chống lại dân, những lời chói tai. Mà những lời chói tai thì đem lại hậu quả là ông bị người ta thù hằn, người ta ghét đến độ kết án ông là một con người gọi là blasphem, tức là phạm thượng, bởi vì ông đã kích đền thờ, không phải đã kích đền thờ Thiên Chúa cho bằng là đã kích những cái chuyện chủ nghĩa hình thức ở đền thờ. Ý vào ta có đền thờ của Đức Chúa Jerusalem. Đang khi đó, cuộc sống thì hoàn toàn ngược lại, không đi vào giáo ước, tức là bất trung. Nghĩa là ông nhìn vào cái chiều sâu của tôn giáo, và ông đã kích cái chủ nghĩa hình thức ở bên ngoài. Và chính vì cái lời đã kích này mà ông bị dân ghét và bị kết án. Và cuộc đời của ông rất là khốn khổ, như chúng ta thấy là nhiều lần bị kết án như thế. Một lần bị vị thượng tế Pascua, chẳng hạn như sách chương 20, ông thượng tế đó cho đánh đòn ông rồi cùm ông lại suốt đêm. Rồi một lần khác, chẳng hạn như chương 26, chúng ta thấy ông sắp bị đem đi xử tử nhưng ông thoát chết, là bởi vì lúc đó có một người đến can thiệp. Vì người ấy nại đến cái lý do là thế kỷ trước cũng chính tiên tri Mi-kha cũng đã tuyên sống chống lại đền thờ nhưng mà được trắng án, thì hôm nay Jeremiah cũng thế. Đó là một vài nét đại khái. Bây giờ từ đó chúng ta nhận ra cái tính cách của ông như thế nào. Ngay trong những chương đầu tiên, chúng ta nhận ra Jeremiah là một con người không phải thích nói. Nhưng thực tế, ông nói rất nhiều mà toàn nói lời Chúa, sấm ngôn tuyên án, chống lại dân và đền thờ. Nhưng bản tính của ông thì trầm lặng, ít nói, thích yên ổn. Và một con người có thể nói là thần bí. Ngay trong cái chương nói về ơn gọi của Jeremiah thì chúng ta thấy ông là một con người thần bí. Anh chị em mở ra, chúng ta có thể đọc xen kẽ ba cái đoạn mà tôi đề nghị đó, ngay từ bây giờ. Ba cái đoạn mà tôi đề nghị đó là chương 1, chương 3, chương 7. Một lát nữa chúng ta sẽ lần lượt đọc. Nhưng ngay bây giờ, để đang tìm hiểu cái con người nội tâm của ông, cái tính cách của ông, thì chúng ta cũng đồng thời đọc luôn những cái đoạn có liên quan đến mô tả về cái nhân cách của Jeremiah. Bây giờ để biết cái tính cách con người của ông là một con người trầm lặng, thích hòa bình và thần bí đó, chúng ta có thể khám phá ra điều đó trong nhiều đoạn, nhưng mà đặc biệt là trong đoạn Chúa gọi Jeremiah ở chương 1 từ câu 4 trở đi đến câu 19. Nhưng bây giờ chúng ta cùng nhau đọc cho đến câu 11 mà thôi. Xin lỗi, câu 10 mà thôi nhé. Có lời Đức Chúa phán với tôi rằng, trước khi cho ngươi thành hình trong dạ mẹ, ta đã biết ngươi. Trước khi ngươi lọt lòng mẹ, ta đã thánh hóa ngươi. Ta đặt ngươi làm ngôn sứ cho chư dân. Nhưng tôi thưa, ôi lạy Đức Chúa là Chúa Thượng, con đây còn quá trẻ, con không biết ăn nói. Đức Chúa phán với tôi, đừng nói ngươi còn trẻ. Ta sai ngươi đi đâu, ngươi cứ đi. Ta truyền cho ngươi nói gì, ngươi cứ nói. Đừng sợ chúng, vì ta ở với ngươi để giải thoát ngươi. Sấm ngôn của Đức Chúa. Rồi Đức Chúa giơ tay chạm vào miệng tôi và phán, đây ta đặt lời ta vào miệng ngươi. Coi hôm nay ta đặt ngươi đứng đầu các dân các nước, để nhổ, để lật, để hủy, để phá, để xây, để trồng. Cảm ơn anh chị em. Đó là một con người thần bí không? Cái đoạn mà ông nói về cái ơn gọi của mình, ông đặt vào miệng của Gia-vê cái câu số 5, trước khi cho ngươi thành hình trong dạ mẹ, ta đã biết ngươi. Trước khi ngươi lọt lòng mẹ, ta đã thánh hóa ngươi. Ta đặt ngươi làm ngôn sứ cho chư dân. Khi mà một người nào đó đẻ ra một thời gian thật dài trong sa mạc, trong thinh lặng, để nhìn lại cái con đường, cái cuộc hành trình đức tin của mình. Ví dụ một lần tĩnh tâm năm chẳng hạn, kéo dài 7-8 ngày hay 30 ngày chẳng hạn. Đó là những cái thời gian thuận tiện nhất trong đời của ta để ta ngẫm lại chính ơn gọi của mình. Lúc đấy ta có thể có được những cái cảm nghiệm và thậm chí những cái xúc cảm rất thần bí, tương tự như Jeremiah. Và thậm chí có cả cái cảm nghiệm huyền bí đến cái độ có thể nói như Jeremiah rằng, Chúa biết tôi không phải tự một cái tuổi nào đó trong đời tôi, mà thậm chí tự bao kiếp trước rồi. Ở đây Jeremiah cảm nghiệm được Chúa gọi ngay từ trong dạ mẹ, nghĩa là ông cảm thấy rằng mọi thứ đều là Chúa quan phòng, Chúa đặt để dẫn tới một ngày nào đó ông xuất đầu lộ diện trước dân, thi hành sứ mạng ngôn sứ của mình. Đó là một cái ơn gọi huyền nhiệm. Nó huyền nhiệm bởi vì ta có khả năng từ chối cái tiếng gọi đó. Chúa tự do, Chúa chọn ta, nhưng mà ta cũng tự do ưng thuận đáp lại hay không. Ơn gọi linh mục cũng vậy, mà ơn gọi tu sĩ cũng vậy, ơn gọi sống đời đôi bạn cũng vậy. Hôn nhân nó cũng là một ơn gọi, bởi vì đó cũng là một đáp trả, một chọn lựa. Mà điều đó thấy rõ hơn ngày hôm nay, đặc biệt là ở phương Tây, khi người ta tôn trọng tự do cá nhân quá độ, đến cái độ người ta sợ luôn cả tự do, bởi vì người ta không đủ khả năng để sống, để đảm nhận cái tự do của mình. Đến độ ngày hôm nay, có những cái tên viết về hôn nhân như là một chọn lựa trong ơn gọi. Tôi nói như thế để muốn nói rằng, thưa anh chị em, không phải chúng ta học về Jeremiah để chúng ta chỉ nghĩ suy về những ơn gọi đời tận hiến dành cho các cha hay dành cho các tu sĩ, mà là dành cho tất cả mọi người. Nếu chúng ta biết đi về lại ở cõi thâm sâu để tìm ra một cái thời điểm nào đó trong cuộc đời, nó đánh dấu cái bước ngoặt ơn gọi mà Chúa chạm tới chính cái hữu thể thâm sâu của mình. Đối với tôi, đã một lần tôi chia sẻ với anh chị em, đó là một cái biến cố trên con đường tôi đi làm vào một buổi trưa hè. Đối với anh chị em có thể là một biến cố nào khác. Khi ta sống, ta thấy nó chảy qua như một dòng sông lững lờ, nó không có gì đặc biệt. Nhưng mà chỉ khi ta nhìn lại nó, ta mới nhận ra nó tương tự như ơn gọi của Isaiah, vậy ơn gọi của Jeremiah vậy. Rồi khi ta quay về lại như thế thì ta thấy thật là huyền nhiệm, và ta cũng nhận ra đồng thời với cái sự khám phá là một niềm vui, một niềm vui không thể tả được, một niềm vui của một người dường như vừa mong man tìm kiếm mà đồng thời được Chúa cho chạm tới một cách nào đó cái mầu nhiệm của Ngài. Không có một cái thứ niềm vui nào trên trần gian để có thể so sánh được với cái niềm vui này. Không biết tả như thế nào, nhưng chỉ có cảm nghiệm cá nhân ta mới có thể hiểu được. Và nó có một cái sức hút đặc biệt. Chỉ khi ta cảm nghiệm được điều đó thì ta mới thấy ta sống ơn gọi một cách hạnh phúc. Hôn nhân cũng vậy. Không phải ta trung thành với người bạn đời của mình, thưa anh chị em, mà là ta trung thành với Chúa khi ta giữ cái giao ước yêu thương đời đôi bạn. Chính vì thế mà hôn nhân được gọi là một ơn gọi. Chúng ta vượt qua được những khó khăn, thử thách của đời sống ơn gọi, dầu là ơn gọi nào, nó cũng có thử thách. Thì chính những lúc đó là ta đáp trả lại cái huyền nhiệm của cái mầu nhiệm Chúa gọi ta một cách tự do, yêu thương Chúa chọn ta. Và đồng thời ta đáp trả lại, không phải đáp trả lúc cái giây phút ta tuyên xưng đức tin, hay là ta khấn trọn, hay là trước bàn thờ để tuyên bố ưng thuận và trung thành kết ước với nhau mãi mãi trong bí tích hôn nhân, mà là ta đáp trả mỗi ngày. Cái chọn lựa tự do của ta đáp trả lại cái ơn gọi Chúa gọi của ta là mỗi ngày. Cái câu chuyện mà Jeremiah kể lại cho ta, chia sẻ lại cho ta trong chương 1 này, nó mô tả cái huyền nhiệm đó, nhưng đồng thời ẩn ở bên dưới là một cuộc chiến đấu nội tâm của ông với ơn gọi hàng ngày. Là bởi vì sao? Hơn bao giờ hết, hơn nhiều người khác, Jeremiah sống cái thử thách rất là căng thẳng trong ơn gọi của ông. Vì một đàn cái tính của ông trầm lặng, ít nói, thích yên ổn, hòa bình, lại là một con người trẻ trung, thích vui. Nhưng thực tế, khi mở miệng ra toàn là tuyên sấm những lời kết án, vì dường như Chúa bắt ông phải làm như vậy. Thích một đàn mà Chúa gọi ông làm một nẻo. Một con người với tính cách trầm lặng mà luôn luôn cứ phải mở miệng, mở miệng, mở miệng. Mà mở miệng ra không phải nói những điều bình thường, mà luôn luôn là điều mà Chúa muốn nói với dân. Nghĩa là ông phải tuyên sấm chính lời của Chúa, không phải lời của ông. Và chính những điều đó là sự thật lại mất lòng, và mất lòng đến cái độ dân của ông bắt ông kết án, như cái chương 26 có nói lên cái biến cố đó, mà lần tới anh chị em sẽ tiếp tục đọc sẽ thấy. Đó là một cuộc đấu tranh dai dẳng hàng ngày của Jeremiah, bởi vì không thấy vinh quang, không thấy an ủi đâu cả trong đường ơn gọi. mà chỉ thấy toàn là thử thách, toàn là đe dọa.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa đến đây xin kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Gương Chứng Nhân do Văn Việt phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một gương chứng nhân hôm nay xin được nói về gương nhân đức của cha Phaolô Võ Quốc Ngữ, giáo phận Buôn Mê Thuột, qua lời kể của một giáo dân có tên là Marie Lou, trước đây thuộc giáo xứ Châu Sơn. Chị kể, ngày ấy, sau khi linh mục chánh xứ thân yêu của giáo xứ Châu Sơn chúng con được bổ nhiệm đi coi xứ khác, giáo dân giáo xứ chúng con bơ vơ như những người con không có cha. Mỗi tuần chúng con từng đoàn người, già, trẻ, lớn, bé, đa số đều phải đi bộ ra đến nhà thờ chánh tòa Buôn Mê Thuột để tham dự thánh lễ hàng tuần. Sau thời gian hơn nửa năm trời, chúng con mới nhận được tin vui là tòa giám mục sẽ bổ nhiệm cha Phaolô Võ Quốc Ngữ về làm vị chủ chăn của giáo xứ chúng con. Giáo dân giáo xứ Châu Sơn chúng con hồi hộp, náo nức mong đợi, và cũng không kém phần tò mò về vị chủ chăn sắp tới, bởi có người nói rằng cha là một người rất nhỏ con, tính tình nóng nảy, trung trực, và cũng là một người linh mục rất khó nghèo. Rồi ngày mong chờ ấy cũng đã đến với giáo xứ chúng con. Phải nói đó là lần đầu tiên con được tham dự một thánh lễ ra mắt quá long trọng đến như vậy tại giáo xứ Châu Sơn. Con còn nhớ ngày hôm ấy, nhà thờ đông người đến lạ, cũng không biết mọi người đến tham dự thánh lễ vì lòng đạo đức hay vì tò mò về cha xứ mới của mình. Sau lời chào hỏi giáo dân, cha đã đọc một câu để thay cho lời giới thiệu về cha mà mãi mãi con vẫn luôn nhớ trong lòng. Câu đó như sau: con phượng hoàng cất cánh bay đi, rước con cò lả đem về mà nuôi. Con cò lả ư? Câu nói đó đã làm không ít người thắc mắc, tò mò và chú ý về cha hơn. Những người ngồi cuối nhà thờ cũng cố gắng nhướng chân, vươn cổ để nhìn cho rõ về cha. Đúng vậy, đúng là thân cò lả, cha vừa ốm lại vừa nhỏ con. Sau một thời gian ngắn, con cò lả ấy đã được rất nhiều người quý mến. Riêng con thì đã cảm phục cho cuộc sống khó nghèo và thương người của cha nhiều lắm. Đặc biệt là cha luôn quan tâm và đột xuất thăm viếng những người khó khăn và bệnh tật trong làng. Cha đã cho họ sự quan tâm, thông cảm và chia sẻ để họ cảm thấy được an ủi phần nào trong cuộc sống nghèo khổ, khó khăn và bệnh tật mà họ đã và đang phải gánh chịu. Con còn nhớ mỗi năm đến Tết, theo lời kêu gọi của cha với câu nói lá lành đùm lá rách đùm lá nát và lá nát đùm lá tả tơi. Anh chị em chúng con và tất cả mọi người ở trong các cấp giáo lý, ai ai cũng xin cha mẹ gói thêm những cái bánh tét nhỏ để góp phần tặng quà cho những người dân tộc còn khó khăn hơn mình. Cha luôn rộng tay giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, nhưng chính bản thân cha lại sống rất khó khăn và tiết kiệm. Có người kể lại, họ thường thấy cha chỉ ăn sáng có nửa gói mì tôm, nửa còn lại thì cha để dành cho sáng hôm sau. Cha luôn khen thưởng và tặng quà cho các em thiếu nhi ngoan ngoãn học giỏi ở trường và ở các cấp giáo lý. Ngược lại thì cha cũng rất nghiêm khắc dạy dỗ, hướng dẫn, xử phạt và dọa sẽ nhốt những em nào phá phách, nghịch ngợm vào chuồng khỉ. Có thể vì lý do đó mà tuổi trẻ chúng con luôn có tinh thần và mục đích để cố gắng. Một số trẻ đang nghịch ngợm phá phách đã trở thành những đứa con ngoan hơn của gia đình và của giáo xứ. Hồi đó, ba mẹ của con đã mở một quán nhỏ trước nhà cho con bán hàng để kiếm thêm phần thu nhập nhỏ cho gia đình. Có lẽ vì cha muốn ủng hộ và cũng là một cách giúp gia đình chúng con trong hoàn cảnh khó khăn lúc bấy giờ, nên thay vì đi ra chợ hoặc ghé mua ở những hàng khác gần hơn, thì cha đã ghé vào quán của gia đình con mỗi tuần. Hôm thì cha cầm mua kẹo, hôm thì mua bánh, xí muội, bong bóng, quạt giấy, để cha chia cho các trẻ em nhỏ. Lần đầu tiên thì cha dặn mua là 1 ký xí muội và 10 cái quạt giấy. Lúc trả tiền, cha thấy rẻ nên cha đã hỏi con tính tiền lời chưa? Dạ, mẹ con dặn là mua giùm cho cha thôi, chứ không lấy tiền lời cha ạ. Nghe vậy, cha đã nghiêm mặt, tỏ vẻ không hài lòng và trách. Vậy thôi, nếu vậy thì cha sẽ không lấy và cũng không bao giờ nhờ con mua nữa. Dạ dạ, con xin lỗi cha. Xin cha lấy đi. Chỉ lần này là con không tính tiền lời thôi, nhưng lần sau thì con sẽ tính. Cha trả tiền và không quên mở gói xí muội, chia hết hơn nửa gói cho một số trẻ em đang ngồi trong quán lúc bấy giờ. Trước khi ra về, cha luôn miệng dặn, con phải lấy bằng giá con bán lẻ nhé. Nếu con không lấy tiền lời, thì cha sẽ giận và không mua của con nữa đâu. Rồi kể từ đó, không biết bao nhiêu lần cha đã dặn, rồi mẹ của con lại đi chợ mua. Con là người giao hàng và nhận tiền, mà lần nào cha cũng nói, con đã tính tiền lời chưa? Dạ, con đã tính bằng giá con bán lẻ rồi cha ạ. Cha vui vẻ trả tiền, rồi ra về bằng chiếc xe đạp cũ mà cha thường nói đùa với con là con ngựa sắt già của cha. Nhưng có một điều mà cha chưa hề biết, nay con xin được gửi lời xin lỗi. Và cũng có thể là một lời thú tội muộn màng của con. Hồi đó, chúng con chỉ mua giùm cho cha mà thôi, chúng con không hề tính tiền lời. Bởi mẹ của con luôn dặn con, cha mua để cho người nghèo và trẻ em, giúp đỡ người nghèo rất tốt con à. Tuy nhà mình không khá giả gì, nhưng tính lời của cha là không được. Còn nếu nói không tính lời, nhất định cha sẽ không dám gửi mình mua nữa đâu, mà cha mua chỗ khác đâu rẻ như mình mua lấy hàng sỉ. Vì sợ cha buồn, vì ý tốt của cha muốn giúp đỡ sự buôn bán của chúng con, nên chúng con đành phải nói dối với cha rằng, con đã tính theo giá bán lẻ rồi cha ơi. Mỗi lần đi đâu về qua nhà con, cha lại dừng con ngựa sắt già lại, và ghé vào nhà con đứng trước cửa, giơ tay và nói, cha chúc lành cho gia đình. Rồi cha lại lên con ngựa sắt chạy về. trên đường về không biết cha còn ghé vào bao nhiêu gia đình khác để thăm hỏi và chúc lành như vậy nữa. Nói về cha thì còn nhiều và nhiều lắm, nhưng đây là một vài ký ức nhỏ của con về cha. Con luôn cảm thấy hạnh phúc và tự hào vì con đã được làm một người con của giáo xứ Châu Sơn. Nơi ấy, chúng con đã được cha và các cha khác nữa đã yêu thương và dạy dỗ chúng con rất nhiều. Chúng con xin tri ân và cảm ơn cha nhiều, nhiều lắm. Khi được tin cha mất, con cảm thấy buồn lắm cha à, vì cuộc sống nên con đã không thể về để tiễn đưa cha một lần cuối. Nơi đất khách quê người, con cầu xin Chúa sớm đón nhận linh hồn cha về thiên đàng. Con xin được đốt lên những nén hương lòng để tưởng nhớ về cha, một người cha chung của giáo xứ chúng con. Giờ đây, cha đã được ở gần Chúa, xin cha hãy nhớ và cầu nguyện cho toàn thể giáo xứ Châu Sơn của chúng con với cha nhé. Giáo xứ mà một thời cha đã tốn bao nhiêu công sức và tâm huyết để gầy dựng. Nhớ thương cha nhiều, Marie Lou, người con xa xứ. Một gương chứng nhân xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Một đời con theo Chúa, dù biết có trông gai. Một đời con bước đi, dù đời gặp những gian nguy. Một đời con theo Chúa, dù biết con lo toan những lúc hoang mang, những lúc lầm than, mà con vẫn một lòng bước đi theo Ngài. Con nay xin quyết theo Ngài, một đời con chung kia. Con xin theo bước chân Ngài, một đời con vững tin. Con xin vâng theo ý Ngài, một đời con thành tín. Con xin vâng theo ý Ngài, một đời con trung thành. Một đời con theo Chúa, dù biết có đau thương, đường dài bao khó khăn, trùng trùng đôi núi vây quanh. Đường đời đi theo Chúa, biển thét gió phong ba, nắng cháy tâm can, có những vực sâu, mà con vẫn một lòng bước đi theo Ngài. Con nay xin quyết theo Ngài, một đời con chung kia. Con xin theo bước chân Ngài, một đời con vững tin. Con xin vâng theo ý Ngài, một đời con thành tín. Con xin vâng theo ý Ngài, một đời con trung thành.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Những anh hùng đức tin dạn danh nước Việt, vì tình yêu Chúa trở nên hy lễ tình dù đòn roi xiềng xích gông cùm, dù đầu rơi nguyện vẫn trung thành, được theo chân Chúa lên đồi cao.
nhờ tình yêu Chúa các thánh tử đạo vững tin gian trường quay hồn. Ngày về thiên quốc Chúa thương ban tặng phúc vinh giang người ngang. Chôn gian trần chúng con thành tâm khấn cầu. Tròn tình theo Chúa thực chi bác ai mọi nơi. Nguyện đời con mật thiết với Ngài, được trở nên nhân chứng nước trời, để nên men nuôi nơi trần gian. Nhờ tình yêu Chúa các thánh tử đạo vững tin gian trường hoài hồn. Ngày về thiên quốc Chúa thương ban tặng phúc vinh dạng người ngàn
thu. Có những lúc ta yếu đuối tưởng chừng như không đứng dậy nổi, mặc dù trước đó ta đã có một hành trình dài lâu năm oanh liệt, vẻ vang, kiên vững. Những lúc ấy, nếu chẳng may ngã quỵ, thì có khi nhân thế quên cả hành trình dài vĩ đại kia, mà nguyền rủa những phút yếu lòng kiệt sức của ta. Cần lắm thay tình nghĩa anh em nâng đỡ, chia sẻ, để thêm sức cho ta chiến thắng đến phút cuối cùng, trong ân sủng và bình an. Hạnh Thánh Linh Mục Từ Đạo Martino Tạ Đức Thịnh kể lại rằng, Ngài sinh năm 1760 tại Kẻ Sặt, Hà Nội, trong một gia đình đạo đức nề nếp. Cậu Thịnh có ý hướng dâng mình phục vụ Chúa. Khi làm Linh Mục, cha được bổ nhiệm phục vụ tại nhiều nơi ở Hà Nội, Cửa Bạng, Đồng Chuối, Nam Sang, Kẻ Trình. Cả cuộc đời cha dấn thân phục vụ Chúa không từ nan, không mệt mỏi. Tuy nhiên, khi đã vào tuổi 80, thì cũng chính là lúc vua Minh Mạng ra lệnh bắt giết các đạo trưởng thật gắt gao. Sức đã yếu lại bệnh tật, cha Thịnh đã được giáo dân bao che cho ẩn trốn, vì cha e sợ không đủ sức chống chọi với tra tấn đòn roi. Chuyện gì đến cũng sẽ đến. Cha Thịnh không thể trốn lánh mãi dưới sự lùng sục của quan quân khi có lệnh của nhà vua. Được tin cha Nghi và cha Ngân là hai linh mục trẻ đã bị bắt, cha Thịnh dường như được thêm sức mạnh. Cha không muốn im lặng ẩn trốn nữa. Nhân lúc một cai đội hỏi cha, ông có phải là đạo trưởng không? Cha liền đáp, phải, tôi đây. Thế là cha Thịnh đồng số phận bị bắt với hai cha trẻ cùng chí hướng. Sau đó quan cho đóng gông và áp giải ba linh mục, ông Thọ, ông Còn và 20 tín hữu kẻ báng về nhà lao Nam Định. Có hai người bạn tù là hai linh mục trẻ tuổi. Cha Thịnh như được nâng đỡ bởi niềm tin chung. Suốt một tháng đầu, ba cha ngày mang gông xiềng, tối bị cùm chân. Lâu lâu các ngài bị đem ra tra hỏi. Khi không trả lời vừa ý các quan, các ngài bị trói, bị bắt quỳ giang ngắng suốt ngày, không cho ăn uống. Nhiều lần quan quân đánh đòn các ngài, mỗi lần như thế 50 roi. Lần nọ, quan gọi các cha ra công đường, rồi bắt các cha bước qua thánh giá. Các cha đều can đảm từ chối. Cha Thịnh lên tiếng, tôi đã bằng này tuổi đầu mà còn sợ chết nữa sao? Tôi không thể làm theo lời quan được. Với sức mạnh và niềm tin được nâng đỡ bởi cộng đoàn, cha Thịnh mạnh mẽ can đảm chịu đòn một cách vui vẻ. Tất cả cảnh huống này làm cho chúng ta nhớ đến lời của Đức Thánh Cha Phanxicô về sức mạnh cộng đoàn rằng: thật khó mà chống lại được khuynh hướng thiên về sự giữ, cũng như những cạm bẫy và cám dỗ của ma quỷ và tính ích kỷ của thế gian nếu chúng ta sống cô lập một mình. Việc nên thánh là một hành trình được diễn ra trong cộng đoàn. Một số cộng đoàn các thánh đã phản ánh điều này. Trong vài trường hợp, giáo hội đã phong thánh cho toàn thể cộng đoàn đã sống tin mừng một cách anh dũng, hoặc dâng lên Thiên Chúa cuộc đời của tất cả các thành viên của họ. Ví dụ như, bảy vị thánh sáng lập dòng các tôi tớ Đức Mẹ, bảy chân phước nữ tu của tu viện đầu tiên của dòng thăm viếng ở Madrid, Thánh Phaolô Miki và các bạn tử đạo ở Nhật Bản. Hình ảnh cha Thịnh già 80 tuổi, cha Ngân, cha Nghi, ông Thọ, ông Còn và một số anh chị em giáo dân bị đoàn lính điệu ra pháp trường. Đến nơi các ngài quỳ xuống cầu nguyện một lát trước khi bị hành quyết. Trông họ như là một cộng đoàn nhân chứng đức tin mà Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói ở trên. Linh mục giải tội cho nhau, rồi giải tội cho giáo dân. Mọi người lộ rõ nét vui tươi chờ đợi giây phút được làm chứng cho Chúa. Và rồi, lệnh quan được ban ra, lý hình chém rơi đầu các chiến sĩ đức tin, kết thúc cuộc đời dương thế và khai mở cuộc sống vĩnh hằng trên thiên quốc của các ngài ngày 8 tháng 11 năm 1840. Thi thể của cha Thịnh được mai táng ở xứ Vũ Điện, sau đưa về quê hương của ngài là Kẻ Sét, Hà Nội. Lạy Chúa, chúng con cần biết bao niềm tin cộng đồng để chúng con được nâng đỡ trong những lúc gian truân. Xin Chúa ở giữa chúng con và liên kết chúng con bằng mình máu thánh của Chúa, cho đức tin của chúng con nên vững mạnh, hầu chúng con làm chứng cho Chúa trong môi trường mà chúng con đang sống. Xin Thánh Martino Tạ Đức Thịnh phù hộ chúng con. Amen.
Những anh hùng đức tin dạng danh nước Việt, vì tình yêu Chúa trở nên hy lễ tình yêu. Dù đòn roi xiềng xích gông cùng, dù đầu rơi nguyện vẫn trung thành, được theo chân Chúa lên đồi cao. Trôi gian trần chúng con thành tâm phấn cầu, chọn tình theo Chúa thực thi bác ái mọi nơi. Nguyện đời con mật thiết với Ngài, được trở nên nhân chứng nước trời, để nên men nguôi nơi trần gian.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.